mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay sốt xuất huyết dengue đang vào mùa. Triệu chứng của bệnh dễ nhầm với một số sốt virus thông thường, khiến người bệnh chủ quan và bệnh dễ trở nặng, gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết dengue, nhất là khi trong gia đình, tổ dân phố, làng xóm, thôn bản đã có người bị sốt xuất huyết dengue, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn về sốt xuất huyết dengue và các biến chứng nguy hiểm của bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sốt xuất huyết dengue là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta, dễ bùng phát vào mùa mưa và có nguy cơ gây thành dịch. Khi mắc bệnh, nếu người bệnh chủ quan lơ là cho rằng sốt virus thông thường sẽ khiến bệnh trở nặng và gây nhiều biến chứng. Nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết dengue là do một loại virus có tên là dengue lây lan cho người do muỗi mang virus dengue đốt người. Virus dengue có 4 tuyếp huyết thanh, den 1, den 2, den 3 và den 4. Ở Việt Nam có cả 4 tuyếp huyết thanh này, có nghĩa là một người đã mắc sốt xuất huyết dengue tuyếp 1, den 1 vẫn có thể mắc các tuyếp huyết thanh khác. Người bị nhiễm virus dengue do muỗi mang virus dengue đốt, qua vết đốt, virus từ tuyến nước bọt của muỗi sẽ vào máu người rồi gây bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt, muỗi vằn đốt hút máu và truyền virus dengue cả ban ngày, ban đêm, nhất là sáng sớm và chiều tối. Trước đây, phần lớn chúng ta đều cho rằng sốt xuất huyết dengue là bệnh của trẻ nhỏ, bởi hơn 90% các trường hợp mắc sốt xuất huyết xảy ra ở trẻ dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây ở Việt Nam, tình hình sốt xuất huyết dengue đang diễn biến ngày một phức tạp ở cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Ở lứa tuổi nào cũng vậy, sốt xuất huyết dengue thường trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn 1, các triệu chứng bệnh thường rất khó phân biệt với các loại sốt virus thông thường, thường biểu hiện sốt cao đột ngột 39-40 độ C trong 1 hoặc 2 ngày đầu. Sau đó, bệnh chuyển sang giai đoạn 2, tức là từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 7, kể cả khi bị sốt, các triệu chứng nặng của bệnh bắt đầu được nhận thấy như xuất huyết dưới da, ở mặt trước hai cẳng chân, mặt trong của cánh tay, bụng, đùi, chảy máu cam, chảy máu chân răng, thậm chí xuất huyết nội tạng, đái máu hoặc trong kinh, kinh nguyệt kéo dài ở phụ nữ. Sau đó, bệnh chuyển sang giai đoạn 3, đó là giai đoạn hồi phục. Người bệnh hết sốt và thể trạng bắt đầu tốt dần lên, có cảm giác thèm ăn, huyết động bắt đầu ổn định và người bệnh đi tiểu nhiều, các xét nghiệm tiểu cầu tăng dần lên và trở về trạng thái bình thường. Tuy vậy, những bệnh nhân nặng từ giai đoạn này sẽ xuất hiện biến chứng diễn tiến rất khó lường. Sốt xuất huyết dengue gây nhiều biến chứng, trước hết phải kể đến là sốc do mất máu thoát huyết tương. Nguyên nhân là do virus dengue làm tăng tính thấm bao mạch gây thoát huyết tương, làm cô đặc máu dẫn đến sốc khiến máu bị đẩy ra ngoài. Nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến dịch huyết tương có thể ứ động trong màng não qua các thành mạch gây phù não và các hội chứng về thần kinh dẫn đến hôn mê. Thoát huyết tương có thể bị tràn xâm nhập vào đường hô hấp, gây viêm đường hô hấp, tràn dịch màng phổi, viêm phổi hoặc phù phổi cấp. Nếu không được cấp cứu, tính mạng của người bệnh có thể bị đe dọa. Tiếp đến là biến chứng gây tụt huyết áp đột ngột do mất máu và thoát huyết tương. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết não, dễ tử vong. Cũng từ các biến chứng vừa nêu, có thể dẫn đến suy tim do chảy máu liên tục, khiến tim không đủ máu tuần hoàn. Một khi tim không đủ sức bơm máu, cộng với dịch huyết tương xuất huyết, khiến màng tim bị tràn dịch gây ứ động. Thêm vào đó, thận phải làm việc hết công suất để bài tiết huyết tương qua nước tiểu. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến suy thận cấp. Sốt xuất huyết dengue cũng có thể dẫn đến hai biến chứng về mắt, đó là mù đột ngột do xuất huyết võng mạc, làm cho mạch máu của võng mạc tổn thương khiến thị lực giảm sút, hoặc xuất huyết trong dịch kính mắt. Dịch kính mắt là một loại chất nhầy trong nhãn cầu giúp con người nhìn rõ mọi vật. Khi bị xuất huyết, lớp dịch này sẽ bị che phủ và hòa tan khiến người bệnh gần như mù mắt. Với phụ nữ đang mang thai, nếu bị sốt xuất huyết dengue trong những ngày đầu mắc bệnh, bà bầu có thể bị sốt cao khiến nhịp tim thai đập nhanh hơn, làm ảnh hưởng đến thai nhi. những ngày tiếp theo, bà bầu có nguy cơ giảm tiểu cầu dẫn đến hiện tượng chảy máu. Nếu bị sốt xuất huyết trong những tháng đầu của thai kỳ, bà bầu rất dễ bị sảy thai. Khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết dengue, nhất là trong gia đình, tổ dân phố, làng xóm, thôn bản đã có người bị sốt xuất huyết dengue, người dân cần đến thăm khám ở cơ sở y tế bảo đảm chất lượng để được điều trị kịp thời, bởi đây có thể là thể bệnh nặng nhất gây nhiều biến chứng, thậm chí biến chứng đe dọa đến tính mạng người bệnh. Trong trường hợp được bác sĩ khám bệnh cho điều trị tại gia đình, cần được theo dõi thường xuyên về nhiệt độ cơ thể và các hiện tượng xuất huyết người bệnh nếu có, cũng như các dấu hiệu bất thường xuất hiện. Nếu có, cần phải cho người bệnh đến bệnh viện ngay. Điều trị và theo dõi sốt xuất huyết dengue tại gia đình cần phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt lưu ý sử dụng thuốc hạ sốt, không được dùng aspirin, chỉ dùng paracetamol đơn chất theo chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đau lưng, đặc biệt là đau vùng thắt lưng là một tình trạng thường gặp. Đau thắt lưng là một trong các nguyên nhân hàng đầu gây mất khả năng làm việc ở người trưởng thành. Đau thắt lưng có thể kèm hoặc không kèm đau thần kinh tọa. Đau thắt lưng là một bệnh lý thường gặp ở người trưởng thành. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra đau thắt lưng như bệnh lý vận động sai tư thế, bê phát nặng. Bài tổng hợp sau đây đề cập về hội chứng đau thắt lưng và cách phòng ngừa bệnh lý này.
Thưa quý vị và các bạn, đau thắt lưng thường có nguyên nhân từ các bệnh lý tại cột sống hoặc cơ và các dây chằng cạnh sống. Trong một số ít trường hợp đau lưng từ các bệnh lý nội tạng, hầu hết các trường hợp đau lưng có nguyên nhân cơ học. Thoái hóa cột sống thắt lưng là nguyên nhân thường gặp nhất của đau lưng kiểu cơ học. Ngoài đau lưng không đặc hiệu, còn gọi là đau lưng vô căn, 85-90% các trường hợp không tìm được vị trí cụ thể. Cường độ đau cũng có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng. Một số trường hợp khởi phát sau chấn thương như nâng vật nặng hoặc cử động xoay vặn người. Ngoài ra có thể gặp đau thắt lưng do thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, hẹp ống sống, tăng tạo xương vô căn, u tân sinh, nhiễm trùng, viêm loãng xương. Thông thường cơn đau thắt lưng sẽ xuất hiện sau khi có tác động như sau chấn thương, sau mang vác vật nặng, hoặc tác động bên ngoài tới cuộc sống. Những cơn đau thắt lưng thường có tính cơ học, đau tăng khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi. Khi xuất hiện những cơn đau từ vị trí cuộc sống thắt lưng, người bệnh cần đi khám bác sĩ để chẩn đoán nguyên nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngồi lâu, ngồi tư thế không đúng, ít vận động, phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt cũng gây ra cơn đau thắt lưng. Nếu các cơn đau lưng diễn ra thoáng qua, người bệnh cần tìm được nguyên nhân để xác định đau thắt lưng do yếu tố nào tác động. Khi tìm ra tác động chính gây đau thắt lưng và cải thiện lưng, nhưng tình trạng các cơn đau không đỡ, người bệnh cần đi khám để được chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa. Điều quan trọng trong điều trị đau thắt lưng là tìm được nguyên nhân gây bệnh. Về điều trị, thông thường đau lưng được chia làm 3 nhóm chính gồm đau lưng cấp, đau lưng mạn và hội chứng chèn ép rễ thần kinh. Điều trị đau lưng cấp thường 90% hồi phục trong vòng dưới 8 tuần. Các bài tập lưng không có lợi trong giai đoạn cấp. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị đau lưng cấp tiếp tục hoạt động, thực hiện các sinh hoạt hàng ngày trong giới hạn đau chịu đựng được. Việc phục hồi chức năng liên chuyên khoa tích cực là nền tảng của điều trị đau lưng mạn. Liệu pháp này giúp cải thiện chức năng và giúp giảm đau ở những bệnh nhân đau lưng mạn. Các dụng cụ hỗ trợ cuộc sống, bấm huyệt, châm cứu, tập yoga, bơi cũng có lợi trong giảm đau, cải thiện chức năng vận động ở một số bệnh nhân có đau lưng mạn hoặc đau lưng tái phát. Ngoài ra, đối với bệnh nhân đau lưng mạn có thể lựa chọn một số bài tập. Bệnh nhân nên chọn các bài tập lưng phục hồi chức năng liên chuyên khoa, châm cứu, thiền, thái cực quyền, yoga, bài tập kiểm soát vận động, thư giãn, liệu pháp laser năng lượng thấp. Nếu bệnh nhân không đáp ứng hoặc đáp ứng kém với điều trị không dùng thuốc, thầy thuốc có thể cân nhắc dùng thuốc giảm đau cho người bệnh, áp dụng điều trị giảm đau theo bậc. Có thể phòng ngừa đau thắt lưng bằng nhiều cách. Hiện nay có các môn tập như là yoga, gym, pilates đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, khi lựa chọn các bộ môn này, người tập luyện nên có giáo viên hướng dẫn để tránh tổn thương ở vùng cột sống thắt lưng. nếu tập luyện không đúng sẽ ảnh hưởng đến tư thế cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, để hạn chế các nguy cơ tác động gây đau thắt lưng, chúng ta cần lưu ý không mang vác vật nặng. Nếu bắt buộc phải mang vác, cần dùng đồ bảo hộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận của cơ thể. Đặc biệt, không dùng thắt lưng để nâng đồ vật lên. Tránh vận động thay đổi tư thế đột ngột, lựa chọn các môn thể dục thể thao phù hợp với thể trạng cơ thể, tránh tập luyện quá sức. Nếu làm việc trong môi trường ngồi lâu, cần đứng lên đi lại, vận động nhẹ khoảng 45 đến 50 phút mỗi lần. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.